là đầy sâu núi, anh em ta đã đầy sâu núi, quyết bảo vệ sang sang ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hải Sương xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022, và là buổi phát thanh lần thứ 3941 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ra thông cáo về việc hai cán bộ Cộng sản phá rối thánh lễ tại nhà thờ Vũ Bản, tỉnh Hòa Bình.
Cộng sản Việt Nam sắp đem blogger Lê Dũng Vô Va ra xử với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Nhà cầm quyền tỉnh Long An tiếp tục điều tra vụ tỉnh thất Bồng Lai.
Lo ngại dịch bệnh cúm Vũ Hán bùng phát ở Việt Nam, Anh Quốc đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực ở Hà Nội.
Hoa Kỳ ban hành nhiều trừng phạt mới nhắm vào Nga.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Thiên An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế Giới Tuần Qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa phụ trách. Và như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh Nhân Nước Việt. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn C tại Metropolis, South Carolina, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh anh Đỗ Văn Thắng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Thiên An trình bày sau đây.
Thông cáo được đưa ra hôm 24 tháng 2, 4 ngày sau khi xảy ra việc hai cán bộ địa phương xông vào nhà thờ đòi giải tán thánh lễ khi Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đang dâng thánh lễ. Thông cáo nêu đích danh hai kẻ phá rối là Phạm Hồng Đức, bí thư thị trấn Vũ Bản, và Phạm Văn Chiến, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vũ Bản. Trước đó, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã gửi văn thư khiếu nại khẩn cấp đến các cấp chính quyền về việc trên. Tòa Tổng Giám mục yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tôn trọng tự do tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu Công giáo trong tỉnh. Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục nêu rõ, đây là hành động thiếu văn hóa, vô nhân bản, lạm dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, quyền thực hành tôn giáo của giám mục, linh mục và giáo dân, cũng như xúc phạm đến nghi lễ thánh thiêng nhất và niềm tin của các tín hữu Công giáo. Hòa Bình là một trong nhiều tỉnh bị nhà cầm quyền sách nhiễu trong việc thờ phượng và cử hành các nghi lễ tôn giáo.
Theo gia đình và luật sư Hà Huy Sơn, nhà cầm quyền Cộng sản thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên sơ thẩm ngày 11 tháng 3 để xét xử nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức blogger Lê Dũng Vô Va, về cáo buộc ngụy tạo tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Dũng, người bị bắt ngày 30 tháng 6 2021 về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015, sẽ phải đối mặt với mức án tù từ 3 năm đến 12 năm nếu bị kết tội. Ông là một người tích cực tham gia biểu tình chống Trung Cộng bành trướng ở Biên Đông từ năm 2011. Sau đó, ông lập kênh thông tin Lê Dũng Vô Va, cũng như tham gia vào chương trình CHTV, đưa tin về cướp đất đai từ nông dân của nhà cầm quyền ở nhiều địa phương. Ông còn bình luận và chỉ trích nhiều chính sách của nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam. Năm ngoái, Cộng sản Việt Nam còn bắt blogger Lê Trọng Hùng của CHTV và kết án ông này với mức án 5 năm tù giam cũng về tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Truyền thông Lầy Đảng đưa tin, Viện Kiểm sát huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã chuyển vụ án tại tỉnh thất Bồng Lai sang công an tỉnh để tiếp tục điều tra. Công an huyện này cũng được yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho cơ quan an ninh điều tra của Sở Công an tỉnh. Trước đó, Công an huyện Đức Hòa khởi tố vụ án là lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự 2015. Bốn người gồm có các ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương ở cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. đã bị bắt tạm giam và khởi tố từ hôm 3 tháng 1. Sau đó, công an cho ông Lê Tùng Vân tại ngoại để điều tra vì ông đã 91 tuổi. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm luật sư nhận lời bào chữa cho bốn người nói trên, cho biết là nhà cầm quyền địa phương đã đưa công an và dân phòng vây chặt Tịnh Thất Bồng Lai để cô lập những người còn lại trong cơ sở tôn giáo này. Chúng cũng thu giữ điện thoại và cắt kết nối Internet, khiến những người sống bên trong không hề biết ở bên ngoài đang nói về sự việc của họ ra sao.
Tòa đại sứ Anh Quốc ở Hà Nội hôm 23 tháng 2 thông báo đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực trong bối cảnh dịch cúm Vũ Hán lây nhiễm mạnh ở thủ đô của Việt Nam. Theo đó, trung tâm đóng cửa từ ngày 22 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Tòa đại sứ cho biết vẫn mở cửa hai trung tâm tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Trung tâm ở Hà Nội đã từng bị đóng cửa và mở lại hồi cuối tháng 8 năm ngoái, sau một thời gian dài đóng cửa vì sự bùng phát đại dịch cúm Vũ Hán ở Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng Hà Nội đứng đầu danh sách nhiễm cúm Vũ Hán ở Việt Nam trong hơn một tháng qua, với số người bị nhiễm gần 7.000 mỗi ngày. Thủ đô của Việt Nam đã ghi nhận hơn 210.000 người bị nhiễm và 864 người tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ tháng 4 năm ngoái. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 3 triệu người bị nhiễm cúm Vũ Hán và hàng chục ngàn người chết.
Vào thứ Năm ngày 24 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga nhằm đáp trả hành động xâm lăng Ukraine. Đích thân ông loan báo quyết định này kèm theo lời cảnh cáo là lệnh trừng phạt mới sẽ có những hậu quả nghiêm trọng, tức thời và lâu dài đối với nền kinh tế của Nga. Ông Biden đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc khởi động một cuộc chiến một cách vô cớ, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Thịnh Đốn sẵn sàng khai triển các biện pháp trừng phạt sâu rộng hơn để cô lập Nga khỏi kinh tế thế giới. Loạt trừng phạt bổ sung của Hoa Kỳ tập trung vào việc hạn chế xuất cảng qua Nga và hạn chế khả năng của Nga trong việc giao thương bằng Mỹ Kim, Euro, đồng bảng Anh và đồng yen của Nhật. Theo chính phủ Hoa Kỳ, thì các biện pháp kiểm soát xuất cảng sẽ cắt đứt hơn một nửa nhập cảng công nghệ cao của Nga, hạn chế nghiêm trọng khả năng nước này tiếp cận công nghệ và các mặt hàng khác để duy trì khả năng quân sự năng động. Hoa Thịnh Đốn cũng quyết định cắt đứt kết nối của SeaBank, ngân hàng tín dụng lớn nhất của Nga, với hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Tài sản của ngân hàng VTB, định chế tài chính lớn thứ hai của Nga có liên kết với hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cũng bị phong tỏa. Một ngày sau, Hoa Kỳ và các nước thuộc Liên minh châu Âu và Anh Quốc đã thông báo sẽ áp đặt chế tài lên Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có hai sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua thưa ông Nguyên. Mới nhất là việc quân đội của ông Putin từ khi mở chiến dịch xâm lăng đã bắn vào 33 mục tiêu tại Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, ngày đầu tiên của cuộc giao tranh đã làm hơn 130 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Về phía Nga, họ đánh giá ngày đầu tiên xuất quân là thành công. Ông có nhận xét gì về cuộc chiến tranh vừa mới bắt đầu này thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, đây là một cuộc chiến của một người vừa bệnh hoạn vừa sợ hãi, đó là ông Putin. Ông bệnh hoạn là bởi vì theo tin tức chưa được kiểm chứng thì ông bị bệnh Parkinson và bệnh ung thư. Và ông sợ hãi là bởi vì khi mà dân chủ nó đi tới gần tới biên giới Nga thì nó sợ là dân chúng Nga bị ảnh hưởng và đứng lên đòi dân chủ sẽ lật đổ chế độ gọi là kleptocracy hay là chế độ đạo tặc của ông ta. Ông ta là nhóm quả đầu, là một thiểu số người mà nắm cả tài sản đất nước và muốn tiếp tục được khai thác. Như vậy thành ra rất sợ là người Nga đòi dân chủ. Trước đây đối thủ của ông là ông cựu phó thủ tướng Nemtsov thì ông đã ám sát chết. Rồi ông Navalny, ông đã đầu độc nhưng mà không chết. Thì sau đó ông bắt về cái tội trốn thuế, ngồi trong tù cũng chưa đủ, ông tố cáo thêm gọi là khủng bố. Hiện giờ thì ông lấy làm lo ngại là nếu mà Ukraine càng ngày càng dân chủ quá và càng phát triển thì nó sẽ ảnh hưởng ngay tới cái đất nước của ông. Và do đó mà ông ra tay. Ông ở thế tấn công ông có khoảng gần 200.000 quân và ông đã đưa khoảng hơn 1/3 đi vào tấn công vào cái thủ đô Kiev của Ukraine. Bởi vì ông là kẻ xâm lăng, thành ra ở cái thế mà gọi là mạnh ở những ngày đầu, nhưng mà theo cái nhìn của vị tướng lãnh mà lãnh đạo quân đội của Hoa Kỳ ở Âu Châu và đã từng huấn luyện quân lính của Ukraine cũng như Nga thì nhận xét rằng về lâu về dài thì ông sẽ bị thất bại, là bởi vì người dân Ukraine họ có cái ý chí trên chiến đấu rất lớn, trong khi quân đội ông tuy có nguồn lực nhưng mà cái ý chí thì không có. Và ông sẽ đi theo con đường giống như là của Stalin hay là Hitler hay là Saddam Hussein trước đây, tức là ông sẽ mang đến lấy thảm bại. Dạ thưa anh.
Vâng, Cộng sản Việt Nam, một đối tác thân cận nhất của Nga ở Đông Nam Á, vẫn tỏ ra thụ động trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, không đưa ra bình luận mang tính thực chất nào. Ngược lại, báo chí lề phải ở Việt Nam lại đưa tin rất chi tiết về cuộc xung đột này. Điều đáng ngạc nhiên là họ không đưa tin với thái độ thiên vị Nga như trước đây. Ông lý giải như thế nào về hiện tượng này, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, đại sứ của Ukraine ở tại Hà Nội lên tiếng yêu cầu Cộng sản Việt Nam ủng hộ Ukraine trong vấn đề mà bị Nga xâm lăng. Nhưng mà chế độ Cộng sản Việt Nam mở miệng mắt quay, không dám lên tiếng chống Nga, bởi vì lâu nay là Cộng sản Việt Nam quan hệ mật thiết với Nga và mua bán vũ khí với Nga, do đó mà cũng không thể chống Nga được. Một mặt Cộng sản Việt Nam cũng biết rằng nếu mà Nga tấn công Ukraine được thì Trung Quốc cũng có thể tấn công Việt Nam được trong tương lai. Do đó nếu mà ủng hộ Nga thì vô hình chung là ủng hộ cái lập trường tấn công Đài Loan hoặc Việt Nam của Trung Quốc. Cho nên Cộng sản Việt Nam họ ấm ớ mà không có chính thức lên tiếng, và để cho báo lề phải, tức là những báo cũng ảnh hưởng của họ nhưng mà không trực tiếp lên tiếng, và những báo lề phải lâu nay là luôn luôn binh Nga nhưng mà bây giờ lại là lên tiếng phân tích về chiến trận ở Ukraine, với tính cách có thể là nói là có rất là có lợi cho bên phía Ukraine chứ không phải là có lợi cho Nga. Điều này cho thấy rằng là một cách gián tiếp bên phía Cộng sản Trung Quốc họ cũng không có ủng hộ cái chuyện mà Nga tấn công Ukraine và có ý là binh Ukraine. Dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian rút kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplesongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên.
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với nhà văn Đỗ Văn Phúc, một người sinh hoạt cộng đồng tại Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với đề tài chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.
Kính thưa quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta hai tuần trước đây, chúng tôi đã bắt đầu đàm luận với nhà văn Đỗ Văn Phúc về vấn đề sử dụng chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam, sau khi biết ông vừa biên soạn cuốn truyện dài chữ nghĩa với mục đích gìn giữ sự trong sáng, thanh cao và rõ ràng trong tiếng nói và chữ nghĩa của người Việt. Đó cũng là bảo vệ văn hóa của người Việt, vốn rất cần thiết để bảo tồn nòi giống Việt theo tinh thần của câu tiếng Việt còn thì nước Việt còn. mà nhiều người Việt thường nói. Trong cuộc đàm thoại hôm nay, chúng tôi chỉ bàn về một vài lỗi thông thường mà người Việt thường mắc phải khi viết văn. Kính thưa quý thính giả, nhà văn Đỗ Văn Phúc, 75 tuổi, là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng hoạt động cộng đồng rất nhiệt tình tại hải ngoại và từng viết và phát hành 16 cuốn sách về bình luận chính trị, xã hội và hồi ký. Trong cuộc hội thoại này, ông phát biểu từ thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nơi ông đang sinh sống. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, là một người đã từng viết sách để đề nghị mọi người nói và viết đúng tiếng Việt, hầu giữ cho tiếng Việt được trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu. Chắc chắn anh đã đọc nhiều bản văn của người Việt trong các email, trong những bài viết, trong các trang web tiếng Việt, vân vân. Vậy thì xin anh cho biết những lỗi thông thường mà đáng quan tâm để sửa nhất mà người Việt thường mắc phải là những lỗi nào thưa anh?
Trên Thái Hòa, nếu anh nói về email thì ai cũng mắc lỗi hết, bản thân tôi cũng mắc lỗi. Là tại vì khi mình viết email đó thưa anh thì bị gõ trên keyboard, nhiều khi cái nút này nó lẫn qua nút kia, thành những cái lỗi đó người ta gọi là lỗi typo, tức là do đánh máy sai. Thì người đọc họ cũng hiểu là mình viết sai là do mình đánh máy nhanh quá, chữ này nó lẫn qua chữ nọ, thì ai cũng biết chuyện đó. Mà khi gửi email đó thưa anh thì thường thường mình đánh xong là mình bấm nút send, send mất tiêu. Khi phát giác ra mình viết sai thì mình đã ân lận, tệ quá rồi. Tôi đề nghị là vì nào mà viết trả lời qua email thì nên cho lại một lần, hai lần trước khi bấm nút send thì chắc chắn là đỡ hơn.
Những lỗi trên email như vậy thì có thể thông cảm được. Dẫu sao, cẩn thận kiểm lại trước khi gửi thì vẫn tốt hơn. Thế còn những lỗi trong các bài viết trên mạng thì sao thưa anh?
Thưa anh, tối hôm qua tôi nhận được bài viết của một anh bạn giới thiệu một bản văn rất dễ thương, nhẹ nhàng, rất hay. Một cái truyện rất là hay của một nhà văn nổi tiếng ở Việt Nam trước đây, dài in ra là 9 trang giấy, có 4.500 chữ, có nhiều đoạn văn mà tôi đếm từ trên đầu xuống đến cuối, thưa quý vị, không có một dấu chấm phẩy nào hết. Dù trong những cái đoạn văn đó có những biệt đề độc lập có liên quan tới nhau, mà lẽ ra trong văn phạm là phải nối nhau bằng dấu chấm phẩy, thì ông ta nối đây với nhau bằng cái dấu phẩy. Điều tôi muốn nói lên là những người Việt Nam và viết văn, hình như họ không chú trọng đến vấn đề sử dụng các cái dấu chấm phẩy và dấu phẩy. Họ không phân biệt là khi nào thì dùng dấu chấm phẩy, khi nào dùng dấu phẩy. Họ cứ tiện tay là họ cứ phép bày vào. Thành ra dù cái bản văn rất là hay, cái chuyện rất là dễ thương, nhưng mà mình đọc mình cũng cảm thấy nó hơi tiếc một tí đó thưa anh.
Chỉ có lỗi ấy là đáng chú ý nhất thôi sao thưa anh?
Thưa anh, bạn bè của tôi họ đặt cái biệt hiệu cho tôi là trẻ chữ. Có nghĩa là tôi đọc một cái bản văn thì tôi hay phân tích chỗ nào dùng không đúng thì tôi đưa ra. Cái đó cũng là một điều tốt, nhưng cũng làm mất lòng nhiều bạn bè lắm. Nhưng mà mình muốn bạn bè mình viết cho nó đúng. Bạn bè mình là nhà văn thì khi mình viết là có nhiều người đọc văn của mình và họ sẽ theo cái cách của mình để họ viết. Cho nên nếu nhà văn thì nên cẩn thận ở trong cái việc đó. Ví dụ như có những nhà văn họ viết cái câu có hai mệnh đề phụ, mệnh đề chính, nó đi với nhau. Thì họ lại không sử dụng cái dấu phẩy hoặc dấu chấm một cách đúng. Ví dụ như câu, nếu hôm nay trời mưa, đó là một cái mệnh đề phụ, đặt cái điều kiện nếu hôm nay trời mưa, tôi sẽ không đi thăm anh được. Tôi không đi thăm anh được là mệnh đề chính. Thưa quý vị, hai mệnh đề đó phải nối với nhau bằng một cái dấu phẩy, chứ không thể đi luôn tuồng với nhau được. Cũng không thể đặt cái dấu chấm sau cái mệnh đề phụ. Bởi vì tôi thấy đúng cái nhà văn mà tôi vừa nêu vừa rồi đó, cái bài đó rất là hay. Nhưng mà mở đầu ông viết một cái mệnh đề phụ, rồi xong ông chấm xuống hàng, ông viết cái mệnh đề chính. Thành thưa quý vị, nó giống như mình đang đi trên đường, cái mình bị hụt cẳng vậy đó. Tức là cái mệnh đề phụ nó chưa nói cái gì hết, chưa biết nó sẽ đi đến đâu, thì ông chấm mất tiêu. Họ quên là dấu chấm là dấu chấm dứt của một câu đầy đủ ý nghĩa của cái câu đó. Cái lỗi đó là tôi thấy cái lỗi thường thường những người viết hiện nay thường mắc phải được thưa anh.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, người Việt mình thường nói văn là người. Thưa anh có hoàn toàn đồng ý với câu này hay không? Liệu chúng ta có thể dựa vào những gì mà một người viết hay là một người nói để mà đánh giá họ hay không ạ?
Dạ thưa anh, tôi đồng ý hoàn toàn câu anh vừa đưa ra. Văn là người, tác phong cũng là người, cách đi đứng cũng là người. Tức là con người như thế nào thì nó biểu lộ qua cách đi đứng, cách ăn nói, cách mặc, cách ngồi và ngay trong văn cũng vậy. Văn phong nói lên tính cách của người viết. Ví dụ anh đọc một cái bản văn, nó chính chạc, những câu văn nhẹ nhàng, nó đầy ý nghĩa, nó đơn giản, nó dễ hiểu, thì biểu lộ đó là một người điềm đạm và trung chính. Còn người viết những câu dài, rối rắm, dài dòng hoa mỹ, màu vẻ, nhưng mà rỗng tuếch. Thưa quý vị, đó là những người, cái tính thành thật của họ đáng nghi ngờ lắm. Hay những người viết những câu nặng nề, thô bạo, đầy ác ý, thì tôi nghĩ rằng cái bản chất người đó họ cũng hung bạo và tàn ác. Và ví dụ như những người mà chuyên viết những cái chuyện dâm dật, những cái chuyện đi vào phục thai đầy đủ những cái chi tiết này nọ, thì thưa quý vị, đó là những người có mang cái ẩn ức sinh lý. Cho nên khi họ viết ra, họ giải tỏa cái ẩn ức của họ qua cái câu văn đó. Cũng như những người tự tin mặc cảm, nói cái này cũng hơi động trạng. Người đầy tự tin mặc cảm thì lời văn họ sẽ khoe khoang phô trương cái tôi của họ rất nhiều. Cho nên anh nói tôi rất đồng ý cái văn tức là người thật là.
Nhưng mà người ta cũng có thể đánh giá được trí tuệ của người viết văn chứ phải không anh?
Thưa anh, cái đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà đôi lúc cũng nên thông cảm. Viết văn là một cái ngành học anh ạ. À. Chứ không phải là cái thiên phú. Có những người thiên phú họ không học, học không cao. Nhưng mà họ viết văn rất là hay. Mà có những người học rất là cao, họ đầu rất nhiều cái bằng lớn. Nhưng họ lại không viết được một cái câu văn cho ra hồn. Thì cái chuyện đó bị không có đánh giá. Cái đó là do cái trí thức hay trí tuệ được. Mà cái đó cũng là một cái năng khiếu. Ngoài cái năng khiếu đó thì cái người viết văn không phải hay, nhưng mà đúng là người được huấn luyện, được học, nghiên cứu, thành họ viết đúng. Còn viết hay hay là dở thì cũng giống như cô ca sĩ vậy đó. Cô ca sĩ hát rất là hay, nhưng mà nhiều khi không có đúng nhịp. Bởi vì cô hát hay là do thiên phú, do tự nhiên mà có cái giọng ca hay. Còn nếu cô muốn hát đúng nhịp thì cô phải đi học, phải được đào luyện. Người thầy dạy cho cô nốt này nốt đỏ, nốt này đứng nhịp bao nhiêu, nhịp bao nhiêu. Thì cái người viết văn nó cũng thế. Cái người viết văn họ có thiên phú, tức là họ không cần học cao, nhưng mà họ viết văn rất là hay. Mà người được đi học, được đào luyện thì họ viết văn rất là đúng, nhưng mà chưa chắc đã hay, đã thưa anh.
Kính thưa quý thính giả, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý thính giả, một vị vua trẻ dám từ bỏ vinh hoa phú quý để vào rừng núi viết chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu yêu nước nổi lên chống Pháp. Thực dân Pháp nhiều lần mua chuộc nhưng ông đều từ chối. Ông nói, ta thà chết trong rừng hơn là về làm vua mà phải ở trong vòng cương tỏa. Khi bị lưu đày sang Algeria, ông lấy một người vợ Pháp, nhưng suốt ngày vẫn mặc áo dài khăn đóng như khi ở quê nhà mà dạy con nhớ về quê hương xứ sở. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Vua Hàm Nghi của Việt Thái qua dòng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Toàn dân cùng dậy cùng bảo vệ đất nước ta, nhớ đến công lao hào hùng của thiên nhân. Việt sử ca cùng nhau ta cất tiếng, đào xa rừng sâu cùng nhau ta giữ lấy, quyết tâm thành chừng loài gian ác bắc phương.
Tên húy của vua Hàm Nghi là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1871 tại Huế, là con thứ năm của Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn. Sau khi Kiến Phúc bị giết, Ưng Lịch 13 tuổi được chọn lên ngôi ngày 1 tháng 8 năm 1884, lấy hiệu là Hàm Nghi. Vì khâm sứ không được mời tham dự lễ đăng quang, nên Pháp không thừa nhận vua Hàm Nghi. Khi tướng Di Kho Si dọa bắt vua, Tôn Thức Thuyết ra lệnh tấn công đồn Mang Cá và đồn quân Pháp cạnh tòa khâm sứ. Cuộc tấn công bị thất bại, vua Hàm Nghi được hộ giá ra Quảng Trị. Tại vùng Tân Sở, ông đã viết chiếu Cần Vương, kêu gọi các sĩ phu yêu nước nổi dậy chống Pháp, giành lại độc lập cho nước nhà. Chiếu này đã tạo ra phong trào chống Pháp, khiến thực dân Pháp nỗ lực tìm cách bắt ông. Cho đến năm 1888, ông bị tên Việt gian Trương Quang Ngọc bắt giao cho Pháp, khi đó ông mới 17 tuổi. Để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của ông đối với phong trào Cần Vương nổi dậy khắp nơi, thực dân Pháp quyết định đẩy ông sang Algeria ở Phi Châu. Ông bị giam lỏng cách Alger, thủ đô của Algeria vài cây số. Lúc mới đến Algeria, vua Hàm Nghi kiên quyết không chịu học tiếng Pháp, vì cho rằng học tiếng Pháp là mặc nhiên công nhận quân cướp nước. Mọi việc giao tiếp, trò chuyện với những người ở Algeria đều thông qua người thông ngôn. Nhưng sau vài năm sống ở Algeria, ông nhận ra rằng Algeria tuy là thuộc địa của Pháp, nhưng người dân bản địa đều là những người rất dễ thân thiện, gần gũi và tốt bụng, nên ông bắt đầu học tiếng Pháp. Một thời gian sau, ông cưới một phụ nữ Pháp làm vợ. Do đức tính nhã nhặn và hòa đồng, ông được nhiều người bản xứ quý mến. Sau nhiều thập niên xa xứ, vua Hàm Nghi qua đời vào ngày 14 tháng 1 năm 1944 tại Algeria vì bệnh ung thư dạ dày. Một vị vua mới lên ngôi chưa được bao lâu thì phải vào rừng tránh giặc Pháp, nhưng vua Hàm Nghi vẫn chịu đựng gian khổ, hiên ngang chấp nhận. Với tấm lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, cùng với truyền thống chống ngoại xâm đang luân chảy trong người, ông đã kêu gọi và khởi xướng ra phong trào kháng chiến chống Pháp trên toàn lãnh thổ. Hàng loạt các thủ lãnh và chiến khu nổi tiếng đã đi vào lịch sử Việt Nam thời cận đại như Hoàng Hoa Thám với chiến khu Yên Thế, Nguyễn Thiện Thuật và chiến khu Bãi Sậy, Phan Đình Phùng với cuộc khởi nghĩa Hương Khê, Đinh Công Tráng với chiến khu Ba Đình, v.v. Và rất nhiều thủ lãnh cần vương khác từ Nam Chí Bắc đã nghe theo lời kêu gọi của ông, đã kiên trì chiến đấu suốt nhiều năm với mục tiêu đánh đuổi thực dân Pháp, dựng lại nền tự chủ cho dân tộc. Không ai có thể đếm hết được xương máu đã đổ trong cuộc chiến, nhưng một điều rõ ràng nhất là thực dân Pháp đã không thành công khi đưa vua Duy Tân lên ngôi để làm bù nhìn. Thừa hưởng dòng máu bất khuất của cha ông, vua Duy Tân đã nối ngôi ông và làm một cuộc binh biến, nhưng thất bại, bị Pháp đày sang đảo Réunion ở Phi Châu. Chỉ với hai vị vua trẻ tuổi mang tấm lòng yêu nước, triều đình nhà Nguyễn xứng đáng được hậu thế ca tụng hơn là tập đoàn Cộng sản tại Ba Đình hiện nay, chỉ biết quỳ gối, khom lưng cúi đầu trước kẻ thù phương Bắc, thậm chí là không dám nhắc đến hai chữ Trung Quốc khi đề cập đến các vụ ngư dân Việt bị quân Tàu sát hại ngoài Biển Đông. Thô bỉ hơn nữa là suốt hơn 75 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kết án triều Nguyễn nặng nề, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, khi cả nước đang bị lệ thuộc Tàu Cộng, từ quân sự cho đến kinh tế, thì cả tập đoàn tham nhũng từ trên xuống dưới vẫn ra rã xưng tụng mối quan hệ 16 chữ vàng và 4 chữ tốt, nhưng thực tế là để tìm sự ủng hộ cho chiếc ghế trong đảng để được vinh thân phì gia. Một tập đoàn bất xứng như thế mà dám lên án các vị vua triều Nguyễn, những người có công lao mở mang bờ cõi, thì quả là vô liêm sỉ. Trong khi đó, dù bị lưu đày, vua Hàm Nghi vẫn thu phục được sự kính trọng và lòng thương mến của rất nhiều người dân châu Phi. Tại sao không noi gương sáng vua Hàm Nghi để dạy cho con cháu những đức tính tốt, thay vì hô hào học tập theo tấm gương của Hồ Chí Minh, một kẻ gian hùng tự biên soạn tiểu sử của mình mà ký tên là Trần Dân Tiên?
Nắm tay nhau, bước Việt Nam ta không ngại nguy nan, mau trông tin nông dân các ta ra ngoài chiến trường, đồng lòng ta phát tan màu bọn dân ta ban nước, nguyện đồng tâm xóa học đồ giặc nghìn năm phương ba, giữ vẹn toàn đất nước Việt.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1999, bị bắt ngày 10 tháng 6 năm 2018 với bản án 4 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.